Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 28 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 38 để thảo luận và cho ý kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng. Thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó mèo đợt 1 năm 2022. Đồng hành cùng F0 tại nhà là các nhóm Zalo được các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lập ra, mời các y bác sĩ đã nghỉ hưu hoặc đang công tác trong ngành y tham gia nhóm để tư vấn cho các F0 đang điều trị tại nhà. Việc làm linh hoạt này đã góp phần giảm tải công việc tư vấn, điều trị cho các cơ sở y tế, đồng thời kịp thời giúp bệnh nhân F0 yên tâm điều trị tại nhà. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 25 tháng 2, các đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 38, khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để tập trung thảo luận và cho ý kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị tập trung thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022. Theo đó, nội dung của chỉ thị này thể hiện quyết tâm chính trị cao toàn Đảng bộ trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết số 03 ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18 về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2022. Yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng như lãnh đạo chỉ đạo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, chất lượng cao, phát triển văn hóa xã hội đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, v.v. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác nhấn mạnh, việc xây dựng và ban hành chỉ thị này thể hiện quyết tâm trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ ngay trong những ngày đầu, tháng đầu tiên của năm 2022. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu các nội dung đã được các đồng chí trong Ban Thường vụ đóng góp ý kiến để chỉ thị sớm ban hành. Ngoài nội dung trên, hội nghị đã cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch tạo nguồn và phát triển đảng viên năm 2022, chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên giai đoạn 2022-2025, công tác tổ chức cán bộ, v.v. Năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hơn 7,6 tỷ đồng hỗ trợ ra giống lúa chất lượng tại các vùng sản xuất tập trung. Mức hỗ trợ là 30.000 đồng trên sào, tổng diện tích hỗ trợ là 10.200 ha trên 2 vụ. Cụ thể, đối với 6 huyện, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% ra giống lúa chất lượng với diện tích 8.100 ha. Đối với thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, còn ngân sách thành phố, thị xã hỗ trợ 50% ra giống lúa chất lượng với diện tích 2.100 ha. Cơ cấu giống lúa được hỗ trợ gồm các giống lúa lai TH35, TH37, BTE1, HKT99, VT404, MHC2, SIN98 và các giống lúa thuần như Z02, TBR225, BQ, DQ11, ADI28, nếp vải. Để việc hỗ trợ sản xuất đạt hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thành thị lựa chọn tối đa 5 giống mỗi loại, phù hợp với nhu cầu, điều kiện sản xuất tại địa phương nhằm mở rộng vùng sản xuất lúa tập trung. Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm và đàn chó mèo, Ủy ban Nhân dân thành phố đã triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó mèo đợt 1 năm 2022. Theo đó, đối tượng tiêm phòng là đàn trâu bò, lợn, đàn gia cầm và đàn chó, mèo. Đối với đàn trâu bò, tiêm vaccine tụ huyết trùng, lở mồm long móng, viêm da nổi cục. Đàn lợn tiêm vaccine dịch tả cho lợn từ 30 ngày tuổi trở lên, tiêm vaccine tụ dấu cho lợn từ 45 đến 60 ngày tuổi trở lên, tiêm vaccine lở mồm long móng cho đàn lợn nái, lợn đực giống của các hộ chăn nuôi gia đình và đàn lợn giống của tỉnh. Đàn gia cầm tiêm vaccine Newcastle, tụ huyết trùng, cúm gia cầm. Để kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, đàn chó mèo đợt 1 năm 2022 đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường chủ động xây dựng kế hoạch tại địa phương, chuẩn bị lực lượng tham gia tiêm phòng, vật tư. Thống kê đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo và nhu cầu đăng ký vaccine tiêm phòng với từng loại vaccine. Cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng cho cán bộ thú y cơ sở và những người trực tiếp tham gia tiêm phòng. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức tiêm phòng đợt 1 từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2022. Đối với đàn chó mèo, thành phố tổ chức tiêm phòng đồng khởi vào ngày 27 tháng 3 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức đoàn liên ngành đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 3 trường đại học trên địa bàn, gồm Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Hoạt động kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, xây dựng kịch bản ứng phó phù hợp với diễn biến dịch từng giai đoạn, tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tại đơn vị. Theo báo cáo của 3 trường đại học, tính đến ngày 25 tháng 2, tổng số trường hợp F0 gồm cả sinh viên nội trú và ngoại trú là trên 500 người, trong đó khoảng 70% có hộ khẩu thuộc thành phố Thái Nguyên. Thời gian qua, các trường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch, chủ động ứng phó, xử lý, chăm sóc khi có phát sinh các trường hợp F0. Đặc biệt, các trường đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, phòng chống dịch bệnh. Tại cuộc kiểm tra, các nhà trường đã có một số đề xuất kiến nghị với tỉnh, thành phố Thái Nguyên như hỗ trợ tư vấn y tế, kit test nhanh cho sinh viên, bảo hộ y tế cho nhân viên y tế, hướng dẫn việc xử lý rác thải y tế có nguy cơ lây nhiễm bệnh. Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao việc chủ động phòng chống dịch COVID-19 của các nhà trường. Với những ý kiến đề xuất, các thành viên trong đoàn đã giải thích phổ biến về quy định pháp luật liên quan, đồng thời tổng hợp đề xuất lên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố Thái Nguyên, của tỉnh để xem xét. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, dưới sự chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên, nhiều phường xã trên địa bàn đã thành lập các trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc sức khỏe cộng đồng để kịp thời tư vấn hỗ trợ cho các trường hợp F0 đang cách ly, điều trị tại nhà. Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Lan, trạm phó phụ trách trạm y tế phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.
Xin bà cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, hiện nay phường Phan Đình Phùng đã thành lập bao nhiêu trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc sức khỏe cộng đồng?
Hiện tại là phường Phan Đình Phùng đã thành lập được 2 trạm y tế lưu động và mỗi trạm y tế lưu động thì gồm có 9 thành viên, trong đó thì có cả lực lượng là y bác sĩ tại trạm, y bác sĩ ở các cái đơn vị đến hỗ trợ và các lực lượng đoàn thể của phường đã tham gia. Và còn tổ chăm sóc sức khỏe cộng đồng thì chúng tôi cũng trong cái trạm y tế lưu động thì cũng cử ra là có 3 đồng chí trong cái tổ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Qua theo dõi, bà đánh giá như thế nào về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn phường trong thời gian qua?
Từ khi mà nghỉ Tết Dương âm lịch, cái số lượng F0 thì gia tăng rất nhanh. Và trong những ngày gần đây thì số lượng của chúng tôi cũng xấp xỉ là 150 đến 155 bệnh nhân F0 điều trị COVID tại nhà.
Với chức năng nhiệm vụ được giao, trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc sức khỏe cộng đồng của phường đã làm gì để giúp đỡ các F0 đang điều trị tại nhà?
Các cái bệnh nhân mà đến khai báo với chúng tôi hàng ngày ấy, thì là những cái trường hợp F0 chúng tôi cập nhật số liệu hàng ngày, theo dõi vào những sổ sách rồi hệ thống báo cáo. Thế sau đó thì hàng ngày thì tổ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và trạm y tế lưu động chúng tôi thì thường xuyên là hỏi thăm sức khỏe này và tư vấn về chế độ dinh dưỡng, chế độ dùng thuốc, hướng dẫn họ cách theo dõi chăm sóc sức khỏe tại nhà để nâng cao cái thể trạng để nhanh chóng bệnh nhân sẽ hồi phục.
Cùng với các hoạt động trên, hiện nay trạm y tế phường và trạm y tế lưu động còn đang đảm nhận những công việc gì?
thì trạm y tế của chúng tôi và trạm y tế lưu động cũng duy trì những cái thường trực 24/24 giờ để đảm bảo công tác khai báo này, rồi cập nhật số liệu này, và đảm bảo công tác lấy mẫu xét nghiệm để hoàn thành cách ly cho những đối tượng F0 đủ thời gian cách ly theo đúng quy định.
Mặc dù khối lượng công việc nhiều như vậy, nhưng các thành viên trong trạm y tế phường, trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc sức khỏe cộng đồng vẫn xác định phải nỗ lực trách nhiệm như thế nào trong công việc.
Mặc dù khối lượng công việc nhiều như vậy, nhưng mà các thành viên trong trạm y tế lưu động và tổ tư vấn sức khỏe cộng đồng của chúng tôi vẫn luôn nỗ lực trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giúp đỡ người dân yên tâm điều trị, đẩy lùi dịch bệnh.
Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện vừa rồi và xin chúc bà cùng các đồng nghiệp sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng F0 tại nhà là các nhóm Zalo được các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lập ra, mời các y bác sĩ đã nghỉ hưu hoặc đang công tác trong ngành y tham gia nhóm để tư vấn cho các F0 đang điều trị tại nhà. Việc làm linh hoạt này đã góp phần giảm tải công việc tư vấn, điều trị cho các cơ sở y tế, đồng thời kịp thời giúp bệnh nhân F0 yên tâm điều trị tại nhà.
Chị chào Nhung nhá. Thế tình trạng hôm nay sức khỏe của em như nào rồi?
Hôm nay tình trạng sức khỏe của em ổn định hơn rồi chị ạ.
Cố gắng ăn đủ chất dinh dưỡng rồi uống nhiều nước ấm em nhé.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hải Yến, công tác tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, là một trong những người đầu tiên nhận lời mời tham gia nhóm Zalo đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà của phường Gia Sàng. Mặc dù công việc tại bệnh viện chiếm khá nhiều thời gian, hàng ngày sau giờ làm việc, bác sĩ Yến sẵn sàng dành thời gian để tư vấn, hướng dẫn bệnh nhân qua nhóm Zalo. Bên cạnh đó, chị còn đồng hành cùng Đài Truyền hình Thái Nguyên thực hiện các chương trình livestream để tư vấn, hướng dẫn cách điều trị trong và sau khi bị nhiễm COVID-19 cho các F0. Nói về việc tham gia nhóm Zalo đồng hành cùng F0 tại nhà, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hải Yến, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng mời tham gia nhóm đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà, tôi đã đồng ý ngay. Mặc dù với công việc tại cơ quan rất là bận và tôi thấy việc hướng dẫn cũng như là chăm sóc sức khỏe cho những đối tượng F0 qua nhóm Zalo rất thuận lợi và kịp thời. Một tin nhắn chúng tôi có thể hướng dẫn cho hàng trăm đối tượng. Đồng thời cùng với những cái việc hướng dẫn đó, chúng tôi gửi cả những hình ảnh cũng như là những hướng dẫn để cho người dân dễ hiểu và có thể thực hiện dễ dàng hơn. Alo.
Em ơi, thế bây giờ sức khỏe của em như nào? Có triệu chứng gì không? Hiện tại bây giờ em cầm nhiệt độ là bao nhiêu độ nhỉ? 39 độ, có ho nhiều không? Có kèm theo đau rát họng không?
Có.
39 độ thì bây giờ em có thể dùng hạ sốt 2 viên paracetamol được cho chị nhé.
Bác sĩ Đào Thu Hiền, trạm trưởng trạm y tế phường Gia Sàng, dù công việc tại trạm thường xuyên quá tải, nhưng không vì thế mà chị quên đi trách nhiệm đồng hành cùng bệnh nhân F0 tại nhà qua nhóm Zalo đồng hành cùng F0. Việc làm của chị cũng giúp cho người nhà các F0 hạn chế ra trung tâm y tế để hỏi tư vấn trực tiếp, qua đó góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chia sẻ về ý nghĩa của việc tham gia nhóm, bác sĩ Đào Thu Hiền, trạm trưởng trạm y tế phường Gia Sàng cho biết.
Chúng tôi sẽ được tư vấn trực tiếp cho những cái F0, tư vấn cho những cái F0 qua Zalo để cho cái F0 người ta thoải mái tư tưởng và yên tâm điều trị. Một ngày bình quân của chúng tôi tiếp khoảng 50 trường hợp tư vấn qua Zalo và hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến để tư vấn qua điện thoại.
Nhóm Zalo đồng hành cùng F0 của phường Gia Sàng được thành lập hơn một tháng nay với gần 400 thành viên tham gia, gồm lãnh đạo các tổ dân phố và hơn 20 cán bộ y tế, y bác sĩ đã và đang công tác sinh sống trên địa bàn, tham gia cùng các F0. Nhóm do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường lập ra và kiêm quản trị nhóm. Ông Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước tình hình dịch bệnh phức tạp trên địa bàn phường Gia Sàng, thì Ủy ban dân và Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch của phường Gia Sàng đã thành lập cái nhóm Zalo điều trị F0 trên địa bàn của phường Gia Sàng. Thì qua cái nhóm Zalo này, Ủy ban dân phường đã mời các bác sĩ, y tá nghỉ hưu trên địa bàn và có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch để vào làm tư vấn cho các gia đình điều trị F0. Qua các lần tuyên truyền này và hướng dẫn tư vấn thì các gia đình bệnh nhân đã yên tâm hơn trong quá trình mà điều trị tại nhà, và rất là nhiều bệnh nhân qua quá trình tư vấn thì trong thời gian vừa qua đã khỏi bệnh và là những hạt nhân để tuyên truyền những bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà trên địa bàn phường Nga Sàng trong thời gian vừa qua và trong thời gian tới đây.
Hiện nay ngoài phường Nga Sàng, có nhiều xã phường trên địa bàn thành phố thành lập các nhóm Zalo đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà để kịp thời tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ các F0, F1. Với những đơn vị có số ca F0 điều trị tại nhà lớn, thì một hoặc vài tổ dân phố lại thành lập thêm nhóm Zalo đồng hành và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, cán bộ tổ làm quản trị nhóm. Là một bệnh nhân được bác sĩ tư vấn tại nhà, một bệnh nhân F0 điều trị tại nhà cho biết.
Chào em nhé.
Vâng, em chào chị.
Là một bệnh nhân điều trị F0 tại nhà, tham gia nhóm đồng hành cùng F0, thì em thấy mình đã được các y bác sĩ tư vấn hỗ trợ gì?
Quá trình mà em điều trị tại nhà thì cũng đã được các chị bên y tế phường hướng dẫn rất là cụ thể, ví dụ như là sốt thì phải làm như thế nào, ho thì phải uống thuốc gì và phải giữ vệ sinh vùng súc miệng, rồi giữ vệ sinh thân thể như thế nào và làm như thế nào để cách ly với những người xung quanh để tránh lây bệnh ạ. Và sau 4 ngày điều trị thì 5 ngày điều trị thì gia đình em đã 3 người đã âm tính lần 1. Sau đó em vẫn duy trì ở trong nhóm Zalo đó, và vì là khi sau khi đã âm tính rồi thì không biết là mọi người như nào, nhưng bản thân em thì em vẫn còn triệu chứng ho. Thì sau khi âm tính rồi thì em vẫn trong nhóm và các chị vẫn hướng dẫn em là uống thuốc như thế nào và điều trị tiếp theo như thế nào cho hết triệu chứng ho ạ. Em thấy là rất là hiệu quả khi mà chúng em là những bệnh nhân F0 được chung một nhóm Zalo.
Như vậy, bằng sự linh hoạt, chủ động và thích ứng trong tình hình mới, nhiều xã phường của thành phố Thái Nguyên đã có cách làm hay, hiệu quả trong công tác phòng chống và điều trị COVID-19 tại đơn vị địa phương. Và việc ra đời các nhóm Zalo đồng hành cùng F0 tại nhà đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, giúp các bệnh nhân yên tâm điều trị tại nhà theo đúng quy định của ngành y tế, đồng thời góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế trong tình hình dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, lượng bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên tăng nhanh, số ca F0 điều trị tại nhà nơi cư trú lớn. Với mong muốn hỗ trợ F0 an tâm thực hiện tốt việc cách ly, điều trị tại nhà, thành phố Thái Nguyên đã thành lập nhóm Zalo, thành phố Thái Nguyên đồng hành cùng F0. Thành phần nòng cốt gồm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ngành y tế, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng công an, trạm trưởng y tế 32 xã phường. Đặc biệt, thành phố đã mời các bác sĩ đã và đang công tác tại ngành y tế có chuyên môn cao, kinh nghiệm điều trị F0 tham gia nhóm nhằm giúp kết nối thầy thuốc và bệnh nhân. Phường xã có nhiệm vụ tổng hợp các câu hỏi thắc mắc của bệnh nhân lên nhóm. Sau khi tiếp nhận các thông tin tư vấn hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa, lãnh đạo các phường xã có trách nhiệm truyền tải các nội dung hỏi đáp đến nhân dân qua hệ thống Zalo của tổ COVID cộng đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố đã thành lập 5 đội cấp cứu lưu động, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Số điện thoại đường dây nóng 02083 908 117, kích hoạt hoạt động tổ thường trực tư vấn, hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trực 24/24 giờ, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ. Người dân có nhu cầu tư vấn hỗ trợ về các nội dung liên quan đến điều trị bệnh COVID-19 có thể đến trực tiếp tại khu nhà đối diện cổng chính Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên hoặc gọi tới các số điện thoại tư vấn hỗ trợ 02083 908 115, 02083 908 116. Để tất cả F0 điều trị tại nhà, nơi cư trú đều được hỗ trợ tư vấn, giải đáp kịp thời trong quá trình điều trị tại nhà, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các phường xã phát huy tinh thần trách nhiệm của lực lượng nòng cốt là các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, đội ngũ y bác sĩ đã và đang công tác tham gia phòng chống dịch, tích cực vào cuộc và đồng hành trong công tác hỗ trợ người dân điều trị bệnh tại nhà, góp phần giảm tải cho các trạm y tế và hỗ trợ các F0 thể nhẹ, yên tâm điều trị và phát hiện triệu chứng trở nặng sớm, qua đó góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Bước 1. Chuẩn bị. Bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 lưu ý sử dụng bộ sinh phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép, đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất. Sát khuẩn tay bằng cồn hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi lấy mẫu. Bước 2. Thu thập mẫu. Mẫu ngoáy dịch tị hầu. Tư thế ngồi hoặc nằm, đầu nghiêng về phía sau một góc 70 độ. Sử dụng que lấy mẫu tị hầu. Cầm cán que, nhẹ nhàng xoay và đưa đầu bông qua lỗ mũi, đẩy dọc sàn tới khoang mũi hầu cho đến khi thấy có lực cản nhẹ. Xoay que 3 lần và giữ yên 10 giây. Nhẹ nhàng xoay và rút que mẫu ra khỏi mũi, cho vào ống chứa sẵn dung dịch đệm chiết mẫu. Ngoáy dịch mũi, tư thế ngồi hoặc nằm, đầu nghiêng về phía sau, cầm cán que lấy mẫu, nhẹ nhàng đưa đầu bông vào lỗ mũi thứ nhất, cho đến khi thấy lực cản nhẹ sâu khoảng 2cm. Xoay que 3 lần và giữ nguyên đầu bông 10 giây, tiếp tục xoay cho đến khi đầu bông ướt hoàn toàn. Chuyển sang lỗ mũi thứ hai và thực hiện như lỗ mũi thứ nhất, nhẹ nhàng xoay và rút que mẫu ra khỏi mũi, cho vào ống chứa sẵn dung dịch đệm chiết mẫu. Bước 3, tách chiết mẫu. Nhúng đầu que vào ống chiết, xoay và miết đầu vào thành và đáy ống 10 lần, để đầu que ngâm trong dung dịch 1 phút. Chuyển tay lên phần thân ống, bóp chặt và rút từ từ que mẫu nhằm vắt sạch toàn bộ dung dịch còn đọng trên đầu tăm bông. Đậy chặt nắp ống chiết, lắc ống theo chiều ngang 10 lần, lắc kỹ cho đến khi dung dịch đồng nhất. Khi lắc, tránh để dung dịch chạm tới đầu lọc của nắp nhỏ giọt. Nhỏ 3 giọt mẫu vào ô nhận mẫu của khay thử, bắt đầu đếm thời gian. Đọc kết quả sau 15 phút theo hướng dẫn của nhà sản xuất, không đọc kết quả sau 20 giây. Bước 5. Hủy bỏ vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng. Cho vào túi riêng, buộc kín, xử lý theo quy định của cơ quan chức năng. Lưu ý, nếu kết quả dương tính, tự cách ly và báo ngay cho y tế địa phương. Nếu kết quả âm tính, không chủ quan, tuân thủ 5K và hướng dẫn của cơ quan y tế trên địa bàn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 tháng 2, ngày 1 tháng 3 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15-22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16-23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15-22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, đêm và sáng sớm trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy và chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ hai đến thứ sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.